SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Đến Úc tị nạn cùng gia đình vào năm 1978 khi mới 9 tuổi. Cậu bé Phú An Chim, hay còn được biết đến với tên gọi là David Chim, không hề biết một chữ tiếng Anh nào cả. Từ những khó khăn ngày đầu đến lớp, David Chim đã cố gắng học tiếng Anh thật giỏi, cũng như luôn đứng thứ hạng cao trong lớp. Ngay từ khi còn rất nhỏ, ba mẹ của David đã định hướng cho anh theo đuổi ngành y. Thế nhưng, đến năm 13 tuổi, David Chim đã được chọn để đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập của Úc là Butterfly Island. Sự kiện này đã đánh thức niềm đam mê nghệ thuật của David và làm thay đổi hoàn toàn những dự định về tương lai mà ba mẹ anh đã định hướng trước đó. Là một diễn viên, David Chim đồng thời cũng là tác giả của cuốn sách Only the Heart và 7 cuốn sách khác, trong đó có cuốn Dạy con tư duy, được bán rất chạy. Vào năm 1998, David Chim thành lập My Times ở Sydney. Đây là một tổ chức giáo dục sớm về học tập đột phá dựa trên các chiến lược xây dựng từ các nghiên cứu như là khoa học thần kinh, tâm lý, giáo dục và sân khấu. Năm 2002, David Chim đưa My Times đến Singapore bởi vì anh cho rằng đây là nơi giao thoa giữa văn hóa phương Đông với văn hóa phương Tây kèm theo những tiêu chuẩn giáo dục cao. Từ đó đến nay, My Times luôn là hệ thống giáo dục mầm non có chất lượng hàng đầu ở Singapore. Mới đây, anh David Chim đã giành được giải thưởng doanh nhân của năm 2019 do tổ chức Ostrom trao tặng. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng theo dõi cuộc hành trình đầy ngoạn mục của anh David Chim. Xin chào anh David Chim. Anh David đến Úc từ khi nào vậy ạ?
Tôi đến Úc vào năm 1978, sống ở vùng Kapamata. Lúc đó tôi được 9 tuổi.
Anh David có còn nhớ gì về thời niên thiếu của mình hay không?
Có chứ. Đến lúc 9 tuổi, tôi hầu như nhớ hết tất cả mọi chuyện, kể cả những trải nghiệm trên chiếc tàu rời khỏi Việt Nam. Tôi lớn lên ở Rạch Giá, Kiên Giang. Tôi mới còn nhớ cái đêm gia đình chúng tôi rời khỏi Việt Nam. Lúc đó là vào dịp Tết. Tôi đã viết một cuốn sách mang tên Only the Heart, kể lại cuộc hành trình đến Malaysia và Úc. Cuốn sách này đã được giới thiệu vào chương trình giảng dạy trong nhiều năm ở các trường học của Úc. English literature texts in the HSC and the VCE for quite a period.
So that's about the whole journey coming to Australia. Vậy anh đã trải qua cái thời kỳ niên thiếu của mình như thế nào, nhất là những cái ngày đầu mà đặt chân đến Úc á?
Vâng, tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên đặt chân lên nước Úc, vào giữa đêm khuya, mùa đông lạnh lẽo. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy khói lạnh lơ lửng trước mặt mình. Thật là lạ lẫm. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến lớp ở trường tiểu học Kapramata. Tôi không biết một chữ tiếng Anh nào, thậm chí là chào thầy cô nữa. Tôi đã rất hồi hộp bởi vì chỉ có mình tôi là học sinh mới. Khi cô giáo đến gần tôi và hỏi tôi tên gì, thật sự là lúc đó tôi chẳng hiểu cô giáo nói gì cả. Thế là cô phải dùng ngôn ngữ cơ thể với tôi. Ngồi cạnh tôi là một bạn gái người Việt. Bà ấy quay sang nhìn tôi và nói bằng tiếng Việt. Bà ấy hỏi mày tên gì đó, mặt ngu.
Bà hỏi mày tên gì, mặt ngu.
Tôi đã hồi hộp đến mức bật khóc đi được. Đó là ngày đầu tiên tôi đến trường, và tôi luôn nhớ mãi ngày đó. Nó khiến tôi quyết tâm học cho được thứ ngôn ngữ mới này.
Làm thế nào mà anh đã vượt qua được nỗi lo sợ về những thử thách về ngôn ngữ lúc đó?
I still remember my dad
Tôi vẫn còn nhớ ba tôi nói rằng trong số những người vượt biển đến Úc, có những người đã chết, chúng tôi có những người thân đã bỏ mạng, không thể đặt chân đến nước Úc. Ba tôi chỉ nói rằng chỉ có duy nhất một thứ mà ông có thể mang lại cho tôi, điều mà không ai có thể tước đoạt cho tôi như những thứ vật chất khác, đó là giáo dục. Với lời dạy đó của cha, tôi đã rất quyết tâm học thật giỏi ở trường và làm việc cực lực. Với tôi, từng ngày được đi học là một đặc quyền và tôi rất cảm kích rằng mình đã đến được trường. Suy nghĩ này đã tác động rất lớn đến tôi, giúp tôi trở thành người như hôm nay từ những lời cha dạy.
To help me, you know, shape who I am, you know, because of what my father said.
Kim Anh nghe nói rằng lúc nhỏ anh David muốn trở thành bác sĩ phải không ạ?
Yes. In fact, it was more.
Đúng vậy. Thật ra thì lúc còn nhỏ, ba tôi luôn luôn nói rằng tôi sẽ trở thành bác sĩ, bởi vì tôi học tập chăm chỉ lắm và tôi học giỏi lắm. Tôi luôn đứng đầu các môn toán và khoa học. Vì vậy ba mẹ tôi luôn nói rằng tôi sẽ trở thành bác sĩ, mà tôi lại là con trai út trong gia đình nữa. Được đến trường học ở Sydney từ năm 9 tuổi, khi kỳ thi SSC càng đến gần, thì ba mẹ tôi lại càng muốn tôi học ngành y khoa. Thực ra thì không dễ dàng chút nào để nói với ba mẹ rằng tôi muốn học ngành dĩa súc nhiều hơn là học ngành y vào lúc đó.
It's not easy telling them that I wanted to go and study theater and study acting at that time rather than to study medicine.
Rốt cuộc thì anh David không trở thành bác sĩ mà lại muốn trở thành diễn viên.
Đúng vậy, khi tôi học lớp 8, tôi may mắn được chọn đóng phim trong số hàng ngàn thanh thiếu niên Á Châu vào năm 1984. Họ đã giao cho tôi đóng vai chính. Đó là lần đầu tiên họ tuyển một người châu Á đóng vai chính trong loạt phim truyền hình chính mạch như thế. Điều đó đã mở mang tầm nhìn của tôi, giúp tôi tiến đến một thế giới mới, thế giới kể chuyện, storytelling. Nó khiến tôi rất phấn khích. Tôi mong muốn được kể những câu chuyện cho thế giới biết và tôi muốn tạo ra những khác biệt. Kể từ khi tôi đóng phim vai chính trong bộ phim Butterfly Island, sau đó tôi tiếp tục tham gia nhiều loạt phim khác như Sons and Daughters. Đến khi tôi kết thúc kỳ thi SSC, tôi nghĩ rằng mình rất muốn học sâu về kịch nghệ, điện ảnh, chứ không chỉ may mắn được giao những vai diễn chính như thế. Tôi đã thi đậu vào một trong những trường giải diễn xuất hàng đầu ở Sydney, nhưng tôi đã không nói cho ba tôi biết điều đó. Cho đến khi tôi đậu vào trường này, tôi đã đạt được điểm STC cao, nhưng tôi vẫn phải thi vào trường diễn xuất. Đạt điểm cao không đồng nghĩa với chuyện sẽ được vào trường diễn xuất. Tôi phải chắc chắn rằng mình được trường diễn xuất chọn, rồi mới nói cho ba tôi biết được.
I could go off and do medicine. I wanted to study acting instead.
How hard was it? Anh có cảm thấy khó khăn khi mà cố gắng nói cho ba mẹ biết về cái kế hoạch của mình hay không?
Obviously, years later.
Có chứ. Nhiều năm sau này, khi mà tôi đã có con cái rồi, và khi tôi mời cha đến dự buổi lễ trao giải doanh nhân của năm, tôi thấy ông khá là xúc động. Đêm đó, trước khi chúng tôi đi ngủ, tôi nói với ba rằng tôi cảm ơn ba nhiều lắm. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã không ngăn trở tôi theo đuổi đam mê của mình. Tôi có hỏi ông tại sao ba tôi không ngăn trở tôi. Ba tôi trả lời rằng bởi vì tôi quá say mê đến mức mà ông ấy không nỡ lòng ngăn cản, mặc dù ông ấy sẽ cảm thấy vui hơn nếu tôi học ngành y. Và cảm ơn ba vì đã không ngăn cản tôi, cho phép tôi theo đuổi đam mê của mình, để tôi có thể nhìn thấy thế giới quanh lăng kính rất khác nhau. Tôi trở thành người như hôm nay từ việc đeo đuổi nghệ thuật, phim ảnh, kịch nghệ, kể chuyện. Nhờ nhìn thấy thế giới qua những lăng kính đó mà tôi có thể nhìn thấy xã hội ở nhiều góc độ khác biệt. Trong đó có giáo dục đã giúp tôi hình thành nên My Times và giúp tôi giành giải thưởng doanh nhân của năm.
Nhưng dường như là anh David chưa dừng bước trong ngành công nghiệp điện ảnh phải không? Sau đó anh đã sáng lập nên tổ chức My Times. Vậy anh đã lập nên My Times như thế nào? Đây lại là một câu chuyện khác nữa phải không ạ?
Okay.
This is another story. Yep.
Yeah. So after acting school, theater school, I then went off to.
Vâng. Sau khi học xong ở trường diễn xuất, tôi vào học trường UTS vì muốn tìm hiểu sâu hơn Vì khi tôi còn học ở trường kịch nghệ, tôi nhận ra rằng có nhiều khoảng cách khi tôi lớn lên trong gia đình châu Á, trong cách suy nghĩ và triết học của cuộc sống. Tôi học cử nhân ngành truyền thông, chuyên về phim ảnh và truyền thông. Sau đó tôi học tiếp bằng thạc sĩ tại trường điện ảnh, truyền hình và phát thanh Úc. Sau đó tôi làm việc trong ngành công nghiệp, phim ảnh một vài năm. Từ những trải nghiệm làm việc trong ngành kỹ nghệ này, thế giới điện ảnh, tôi nhìn thấy nghệ thuật là tấm gương phản chiếu xã hội. Nhưng chỉ nghệ thuật không thôi thì chưa đủ, vì chúng ta có thể nâng tấm gương lên để mọi người có thể nhìn thấy chính mình. Thậm chí khi chúng ta được truyền cảm hứng bởi một tác phẩm nghệ thuật, cũng không dễ dàng để thay đổi bản thân một ai đó. Và tôi nhận ra rằng đó là khoảng trống trên toàn cầu. Liên kết chuyện này với giáo dục, tôi nhận thấy rằng cần phải tạo ra một công cụ để xây dựng tương lai của chúng ta thông qua giáo dục. Và khoảng trống này không chỉ tồn tại ở Úc, mà mang tính toàn cầu. Chúng ta đến trường 5 ngày trong tuần, mỗi ngày trong gần 16 năm của cuộc sống. Hệ thống giáo dục dạy cho chúng ta học cái gì? Nhưng lại hiếm khi cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu nghệ thuật của học tập, học như thế nào cho cuộc sống của chính mình. Tôi cũng nhận ra rằng hệ thống giáo dục toàn cầu cũng phát triển tư duy của người học. Chẳng hạn như khi một đứa trẻ đến trường và nói rằng tôi ghét toán học, và suy nghĩ của đứa trẻ đó được hình thành với suy nghĩ của tôi không giỏi với những con số. Không có đứa trẻ nào sinh ra đã được định hình sẵn là không giỏi với các con số cả. Suy nghĩ của các em được hình thành theo cách nào đó. Và nếu một ai đó nói rằng đứa trẻ đó ngu xuẩn, không hiểu gì hết, và dần dần điều đó sẽ ảnh hưởng đến tư duy của người học. Vì vậy tôi nghĩ rằng giáo dục nên dạy cách chúng ta học hỏi và suy nghĩ như thế nào, chứ không phải là chỉ học cái gì. Tôi nhận ra câu chuyện đó ngày càng rõ ràng hơn bất kỳ bộ phim nào mà tôi sản xuất. Câu chuyện đó là về lỗ hổng giáo dục trên toàn cầu. Và tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Đã hàng trăm năm nay, hệ thống giáo dục tập trung vào nội dung. Các trường học dạy chương trình tư duy, phát triển suy nghĩ. Nhưng bước vào thế kỷ 21, khi chúng ta sống trong thế kỷ tư duy nhân tạo, thì suy nghĩ chưa đủ quan trọng, mà chúng ta phải đi tiếp một bước nữa. Đó là cần dạy nội dung suy nghĩ. Chúng ta cần nuôi dưỡng những suy nghĩ đúng đắn trong mỗi đứa trẻ ngay từ nhỏ. Nhưng thế giới đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Liệu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này từ giáo dục hay không? Chúng ta cần phải hiểu về tâm lý não bộ. Những nghiên cứu khoa học về não bộ mới nhất cho thấy bộ não học hỏi như thế nào? Não bộ hình thành tư duy và sau đó sử dụng chúng ra sao? Cùng với những nghiên cứu này, chúng ta cần phải tạo ra cách dạy mới để thu hút học sinh trong lớp học. Bởi vì tư duy học sinh này ngày nay rất khác chúng ta ngày trước. Suy nghĩ của chúng bị cuốn hút bởi rất nhiều thứ mà chúng ta không thể hình dung ra được. Vì vậy, chúng ta cần phải cuốn hút bọn trẻ trở lại theo cách thức hoàn toàn khác. Chúng ta không thể nói với bọn trẻ rằng hãy ngồi xuống, im lặng và lắng nghe nữa. Chúng ta phải tìm những phương thức mới để thu hút mọi người, và tổ chức MyTimes đã được hình thành như thế. Ngành học kịch nghệ và điện ảnh đã giúp tôi có nền tảng để có thể nhìn thấy giáo dục ở một góc độ khác nhau, khác biệt như thế. Nhưng đồng thời nó cũng giúp tôi hiểu rằng cho dù bạn làm bất cứ chuyện gì, khi kể một câu chuyện, bạn phải làm cho sâu. Chẳng hạn như khi chúng ta làm các bộ phim tài liệu, chúng ta phải nghiên cứu rất sâu rộng.
Kim Anh được biết là anh David khuyến khích trẻ em bắt đầu đọc từ rất sớm, đúng không vậy?
Đúng vậy, chúng ta đến trường 5 ngày một tuần gần 16 năm, thế nhưng có rất nhiều người trưởng thành không thích đọc. Từ những nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy đọc không phải là quá trình giải mã các con chữ. Chúng ta bắt con trẻ giải mã và nhớ các chữ cái, phát ra âm thanh và sau đó đọc. Chúng ta có thể giải mã các chữ cái, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn thích thú quá trình đọc. Vì vậy, điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta phải nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ từ lúc 3 tuổi, không phải là dạy con đọc lúc 3 tuổi, mà là tạo môi trường cho bọn trẻ hòa mình vào dòng chảy của những câu chuyện. Có thể bộ não vẫn chưa sẵn sàng để giải mã và học các chữ cái khi các bé còn quá nhỏ, nhưng não bộ sẵn sàng cho những câu chuyện kể. Khi ba mẹ ngồi xuống cùng con và đọc sách cho con nghe, khiến quá trình đọc sách trở nên vui vẻ và lý thú. Điều đó sẽ giúp người đọc nảy sinh hứng thú đọc sách, khi tâm trí trở nên hứng khởi với câu chuyện kể. Và thông qua những cuốn sách, bọn trẻ sẽ thích thú với quá trình đọc sách. Trước khi chúng ta dạy cho trẻ đọc chữ, trước hết chúng ta nên tạo cho trẻ tình yêu với những câu chuyện. Khi bọn trẻ thích đọc truyện, đọc sách, sẵn sàng đến trường học lúc 5-6 tuổi, khi não bộ sẽ học liên kết với các âm thanh, từ ngữ, cách phát âm. Tất cả những điều này sẽ nối kết với nhau. Khi tâm trí một đứa trẻ có những phản hồi tích cực với quá trình đọc, điều này sẽ giúp trẻ tiến rất xa. Mỗi đứa trẻ đến tuổi lên 3 có thể bắt đầu nói nhiều. Thậm chí trong cộng đồng chúng ta ở Úc, chúng còn có thể nói hai ngôn ngữ bên cạnh tiếng Anh. Trẻ em rất tò mò, chúng muốn giao tiếp, vì vậy chúng có thể phát triển ngôn ngữ chỉ bằng cách hòa nhập vào môi trường đó. Từ khi trẻ 3 tuổi, chúng ta có thể giúp trẻ hòa mình vào những câu chuyện kể trước. Sau đó, khi trẻ đã sẵn sàng lúc 5-6 tuổi, não bộ sẽ tự động hoàn thiện quy trình đọc của trẻ dễ dàng hơn nhiều.
Ngay từ đầu câu chuyện thì anh David đã nhắc nhiều đến ba mẹ của mình. Mặc dù ba muốn anh trở thành bác sĩ, nhưng ông đã không ngăn cản niềm đam mê của anh dành cho ngành kỹ nghệ phim ảnh. Vậy thì ba mẹ đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của anh, cũng như là cái sự thành công của anh ngày hôm nay?
Khi chúng ta bắt buộc một người nào đó hay một đứa trẻ làm điều gì đó mà chúng không hề thích thú, chúng có thể trải qua nhiều năm để làm chuyện đó, nhưng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì cả. Ba mẹ đã không ngăn cản tôi đi theo đam mê của mình. Điều đó không có nghĩa là ba mẹ đồng ý với tôi. Nhưng chỉ riêng việc không ngăn cản tôi thôi đã có ý nghĩa rất nhiều rồi. Và điều đó thực sự có tác động to lớn đến tôi. Như tôi đã nhắc đến trước đó, khi tôi thắng giải doanh nhân của năm, tôi đã nghĩ rằng làm sao tôi có thể có được giải thưởng này nếu ba mẹ trước đó làm khác đi. Giải thưởng này đã phản ánh hành trình mà tôi đã trải qua như thế nào. Tôi đã trải qua quá trình để trở thành người như tôi mong muốn ngày hôm nay, giúp tôi có thể đạt được tiềm năng đầy đủ của mình. Một người nếu không thể theo đuổi đam mê của mình thì không thể phát huy hết toàn bộ khả năng của mình.
Nhìn lại con đường anh đã đi qua từ khi còn là một cậu bé 9 tuổi không biết nói một chữ tiếng Anh cho đến bây giờ trở thành một người lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đọc viết, thì anh nghĩ gì?
I
think it's a very interesting and very inspiring journey.
Tôi nghĩ đó là một cuộc hành trình rất thú vị và đầy cảm hứng. Khi chúng tôi bắt đầu thành lập tổ chức MyTimes, đặc biệt từ một cậu bé tị nạn đến từ Việt Nam, không biết nói chữ tiếng Anh tí nào. Nhiều người đang cười tôi và bảo, tôi đang làm cái gì vậy? Các chính phủ khắp thế giới đã bỏ ra hàng tỷ đô la vào giáo dục mỗi năm, còn tôi là đang định làm cái gì? Quả thật là khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi không có gì cả. Thế nhưng cho đến bây giờ, công ty của chúng tôi đã được thế giới biết đến với các chuyên gia thật sự mong muốn cùng nhau có thể xóa bỏ những khoảng cách trong giáo dục. Tiến sĩ Joseph, người đã viết những cuốn sách về châu Á và là một trong những tác giả các sách bán chạy nhất ở Hoa Kỳ, ông đã viết về Mercedes, về Starbucks. Ông cũng viết về tổ chức của chúng tôi, MyTimes, vừa được xuất bản gần đây. Tôi hỏi ông ấy điều gì đã khiến ông muốn viết về chúng tôi. Ông ấy trả lời rằng đó là cơ hội của ông ấy để tạo nên những sự tác động toàn cầu trong giáo dục. Trở lại với ba mẹ tôi, ba tôi cũng từng nói rằng ba mẹ yêu chúng tôi vô cùng. Ba mẹ có thể làm việc cực lực để mang lại chúng tôi nhiều thứ. Thế nhưng, chỉ duy nhất một thứ không bao giờ bị lấy mất, đó là giáo dục. Và chính điều đó đã khiến tôi có động lực để có thể làm nên điều gì đó trong giáo dục.
Okay.
So that gave me very inspired me to do something in education.
Okay. Thank
Cảm
you
ơn
so much
anh David Tim đã dành rất nhiều thời gian tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm ngừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.